Đại thừa Vô lượng thọ kinh, giản chú dịch giải, biên soạn pháp sư Tịnh Không, người dịch cư sĩ Nguyên Trừng, do Tịnh Tông Học Hội ấn tống. Lời giới thiệu. Kinh Vô Lượng Thọ là một trong ba bộ thánh điển chủ yếu của Tông Tịnh Độ. Kinh kể chuyện vị quốc vương Pháp Tạng xuất gia, nguyện nếu thành Phật, Ngài sẽ đưa những ai tin tưởng chỉ niệm danh hiệu Ngài đến quốc độ cực lạc của Ngài. Ngài đã thành chánh quả, tức Đức Phật A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, đang chờ đón hết thảy chúng sanh đến cõi Tây Phương cực lạc của Ngài. Ở Trung Quốc, từ đời Hán đến đời Tống, tương truyền có 12 bản Hán dịch. Sau đời Tống Nguyên, người ta xác định có 5 bản là: thứ nhất, Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do Chilokasấm đời Hậu Hán dịch; thứ hai, A-di-đà Kinh do Chi Khiêm đời Ngô thời Tam Quốc dịch; thứ ba, Vô Lượng Thọ Kinh do Khương Tăng Khải đời Tào Ngụy dịch; thứ tư, Vô Lượng Thọ Như Lai Hội do Bồ Đề Lưu Trí đời Đường dịch; và thứ năm, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh do Pháp Hiền đời Triệu Tống dịch. Các bản Hán dịch trên có nội dung chủ yếu giống nhau, nhưng cũng có nhiều chi tiết khác biệt nhau như cách chia chương đoạn, số mục, danh xưng chư Bồ Tát, đại tỳ kheo, chúng nhân dự hội, vị trí, độ dài ngắn của các kệ tụng, vân vân. Điều này chứng tỏ các bản Hán dịch không phải chỉ dựa vào một phạn bản duy nhất, mà rằng có nhiều phạn bản và không biết bản nào là bản nguyên gốc. Năm 1883, Max Müller người Đức và Nam Điền Văn Hùng người Nhật cho xuất bản một phạn bản Kinh Vô Lượng Thọ và Max Müller dịch ra Anh ngữ. Năm 1908, Nam Điền Văn Hùng dịch ra Nhật ngữ. Năm 1917, Địch Nguyên Vân Lai dựa theo một phạn bản khác và một bản tạng dịch của kinh được tìm thấy ở Nepal, đính chính phạn bản đã công bố trước đó rồi dịch ra Anh ngữ và Nhật ngữ. Trước kia đã có ba bản Kinh Vô Lượng Thọ do ba vị cư sĩ ở ba thời khác nhau tập hợp các bản Hán dịch mà biên soạn lại thành một bản riêng. Khởi đầu là năm 1160, cư sĩ Vương Nhật Hưu, sau đó là cư sĩ Bành Nhị Lâm, rồi đến cư sĩ Ngụy Mặc Thâm. Đến năm 1932, tức sau khi hai phạn bản được công bố và dịch ra Anh ngữ và Nhật ngữ, cư sĩ Hạ Liên Cư tập hợp các bản Hán dịch, nghiên cứu, so sánh, đối chiếu giữa các dịch phẩm và phạn bản Kinh Vô Lượng Thọ đã có từ trước đến nay, soạn thành một bản kinh lấy tên là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, và cho xuất bản lần đầu vào năm 1936 tại Đài Loan. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải là một công trình diễn giải bằng văn bạch thoại, rất trong sáng, gãy gọn và căn bản về Phật thuyết vô lượng thọ, trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, giác kinh của cư sĩ Hạ Liên Cư do Pháp Sư Tịnh Không thực hiện, được đem giảng dạy cho hội chúng cư sĩ tại Singapore và sau đó được phổ biến rộng rãi, được quần chúng Phật tử hân hoan đón nhận và tán thán. Tại Việt Nam, thiền tịnh song tu đã từ lâu trở thành một truyền thống thực hiện giải thoát của tăng ni Phật tử. Nói cho cùng, tự lực hay tha lực chỉ có ranh giới rất mong manh trong ý niệm. Hướng đến Đức Phật A-di-đà là sự thể hiện, sự đáp ứng lời nguyện vô lượng từ bi, vô lượng quang minh. Hướng đến Cực Lạc Quốc là tiến trình đi đến cảnh giới của Pháp Thân thanh tịnh, mà tận cùng rốt ráo chính là cái tâm giải thoát vậy. Cư sĩ Nguyên Trừng là một huynh trưởng gia đình Phật tử, suốt 50 năm gắn bó với các sinh hoạt của thanh thiếu niên Phật tử, cũng như giới thiệu, nghiên cứu, tu tập Phật Pháp. Ngoài các bài dịch thuật, thơ, truyện ngắn, vân vân đã được in trên các tập san Phật giáo từ nhiều chục năm nay, cư sĩ còn có một vài công trình dài hơn nhưng chưa có dịp công bố, trong đó có bản Việt dịch Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú dịch giải của Pháp Sư Tịnh Không mà cư sĩ dự định sẽ xin xuất bản. Đây là một bản dịch nghiêm túc, sáng sủa về một nội dung phù hợp và cần thiết cho đông đảo người tu học Phật ở Việt Nam, yếu chỉ của Tông Tịnh Độ. Tôi cảm kích sự tận tâm, tận lực của cư sĩ Nguyên Trừng đối với Phật giáo, cũng như tình cảm mà cư sĩ dành cho tôi, nên khi cư sĩ đề nghị tôi viết lời giới thiệu về dịch phẩm này, tôi đã không ngại ý tứ, lời văn thô thiển, xin có đôi dòng trình bày cùng chư độc giả. Tịnh xá trung tâm, Trọng Xuân Nhâm Ngọ năm 2002, Thượng Tọa Thích Giác Toàn. Tựa: Đạo Phật thì có nhiều tông phái, nội dung và phương pháp tu tập của mỗi tông phái tuy có khác nhau, nhưng mục đích chỉ có một, đó là loại trừ mọi phiền não, khổ đau, đạt đến an vui, giải thoát. Mỗi tông phái đều được vị sáng lập lấy một bộ kinh để làm tông chỉ. Như tông Hoa Nghiêm lấy kinh Hoa Nghiêm làm tông chỉ, tông Thiền Thai lấy kinh Pháp Hoa làm tông chỉ, tông Tịnh Độ lấy kinh Vô Lượng Thọ làm tông chỉ, vân vân. Hiện nay, Phật giáo Việt Nam chúng ta hầu như đại đa số Phật tử tại gia đều tu học theo pháp môn Tịnh Độ. Do đó, chúng tôi cố gắng phiên dịch bộ kinh Vô Lượng Thọ Giản Chú dịch giải do Pháp Sư Tịnh Không biên soạn rất rõ ràng, đầy đủ để góp phần cung cấp tài liệu cho các giới Phật tử tại gia tìm hiểu, nghiên cứu, tu tập đúng như nội dung, phương pháp mà kinh đã nói đến. Trong quá trình phiên dịch, thực hiện, chúng tôi xin tán thán công đức của các đạo hữu đã có công đọc lại bản thảo, hỗ trợ in ấn để có được kết quả mỹ mãn như ngày hôm nay. Nếu Phật sự này có được chút công đức nào, chúng tôi xin nguyện lấy công đức ấy hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ quyến thuộc nhiều đời quá cố được vãng sanh, cha mẹ hiện còn được khỏe mạnh, an vui. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức trong quá trình phiên dịch thực hiện, nhưng chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết nhất định. Kính mong chư tôn thiền đức, chư vị thiện tri thức, các nhà Phật học thương tưởng chỉ giáo. Trung thu Canh Thìn, dương lịch năm 2000, cư sĩ Nguyên Trừng, kính tựa. tựa. Mấy năm gần đây, cư sĩ Hàn Anh ở Cựu Kim Sơn, Mỹ Quốc từng dựa vào cuốn Di Đà Kinh Bạch Thoại Giải của cư sĩ Hàn Chí Hải viết lại thành cuốn Di Đà Kinh Dịch Giải. Sau khi xuất bản, quần chúng Phật tử vô cùng hoan nghênh bởi nó khế hợp với con người thời đại. Năm 1995, trong một pháp hội mùa đông của tổ chức, cư sĩ ở Tân Gia Ba được gặp lại trưởng lão hòa thượng Danh Sơn, ngài trực tiếp giao phó cho cư sĩ họ Hàn, nên dịch giải kinh Vô Lượng Thọ phổ biến rộng rãi, công đức vô lượng. Cư sĩ họ Hàn hoan hỷ nhận lời. Sau đó, vì lý do sức khỏe nên cư sĩ chưa thể nào chấp bút. Một ngày trước khi mất, do mỗi niệm không quên công việc ấy, nên cư sĩ lại phó thác cho Tịnh Không hoàn thành nguyện lớn ấy và còn thỉnh cầu, tốt nhất là dịch giải kinh Đại Hoa Nghiêm. Tịnh Không tôi nhận lời. Thế là cư sĩ họ Hàn liền vãng sanh trong thường tịch quang của Đức Phật A-di-đà. Hai năm trước khi vãng sanh, cư sĩ đã đem Phật sự hộ trì chánh pháp giao phó lại cho cư sĩ Lý Mục Nguyên ở Tinh Châu. Cư sĩ Lý Mục Nguyên không phụ lòng giao phó nên đã thành lập Tịnh Tông Học Hội và Tịnh Tông Hoằng Pháp Nhân Tài Bồi Huấn Ban ở Tân Gia Ba và mời Tịnh Không chủ trì giảng dạy. Nhân đó, tôi đem cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Hội làm khóa trình trọng điểm cho khóa 2 bồi dưỡng, rồi lại đưa cuốn Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Chú Dịch Giải làm giáo trình cho khóa 3 do toàn thể học tăng ghi chép thành bản thảo. Sau đó Tịnh Không sửa chữa, thêm bớt thành sách. Nay thì sách đã thành, tất cả mọi người đều lấy Phật sự này để kỷ niệm ngày tạ thế của Hàn cư sĩ. Tháng 5 năm nay, khóa bồi dưỡng giảng sư thứ tư sẽ giảng toàn kinh Hoa Nghiêm. Lần này cũng do học tăng ghi chép viết thành cuốn Hoa Nghiêm Kinh Khoa Chú Dịch Giải. Hy vọng trong vòng 3 năm sẽ hoàn thành. Tịnh Không lấy việc hoàn thành Phật sự này để báo đáp ơn Thầy Đông Mỹ tiếp dẫn, Đại sư Chương Gia Tuyết Lô Lý Bình Nam đã từ bi dạy dỗ tôi suốt 13 năm và ân sâu 30 năm hộ trì của cư sĩ họ Hàn. Rất mong cuốn sách này sẽ được phổ biến rộng rãi để được lợi ích cho hàng sơ học. Tập sách này bỏ quyền trước tát và hoan nghênh việc phiên dịch, in ấn, hướng dẫn đại chúng trên toàn cầu để phổ biến, giới thiệu pháp môn đệ nhất của chư Phật Như Lai, rộng độ chúng sanh đời này, thành tựu viên mãn. Mong rằng quý vị độc giả có duyên như người nghèo được châu báu, như kinh nói, nơi nào mà nội dung giáo dục của Đức Phật được phổ cập, từ quốc gia đến thôn ấp, không nơi nào không nhuần thấm, thiên hạ hòa thuận, trời trăng trong sáng, mưa gió đúng thời, tai ách không khởi, nước giàu dân yên, không có chiến tranh, sùng bái sự nhân từ đức độ, đất nước không có giặc giả, mạnh không hiếp yếu, ai có phận nấy, phổ nguyện người người đều có được hạnh phúc trọn đời, gia đình tốt đẹp, mỗi mỗi sự nghiệp đều thuận lợi thành công, xã hội hòa mục, mọi người thân thiện với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để cộng tồn cộng hưởng, đất nước giàu mạnh, thế giới hòa bình lâu dài. Đó là những lợi ích chân thật mà kinh này mang đến cho chúng sanh. Trân trọng ghi lại đây, duyên khởi trước khi xuất bản tập sách này, rất mong chư vị hiền giả chỉ giáo. Trân trọng, tháng 4 năm 1998, tại Tân Gia Ba, Tịnh Không, Kính Tựa.